Bổ nhĩ vấn tại sao kêu là điện? Đáp, trước kia ta ở trong thai noãn, trong thai noãn gốc nó nhờ khí dương loại địch của cha ta, loại cái của mẹ ta, khi giao cấu thì có chất lỏng nhất, khí của loại địch là cha ta, chất ấy nóng và tánh hùng cường, hung tựa hùng dũng, còn mẹ ta thì chất lỏng nguội, chất ấy gọi là khí mát. Khi cha mẹ cấu tạo hợp nhất gom lại cả hai, tất cả nào là trí tư tưởng hợp nhất, hợp tánh, hợp tình, hợp lý trí, hợp ý tánh, có thể cấu tạo cả hai. Khi lẫn chung hợp hùng dũng, sức lực đem lại chất cốt giác, nào là da thịt xương máu, cả hai chung lại. Khi chủng hai bên quá thành hợp nhất, đặt lại trở nên một cục máu quá sanh thai noãn, thì hàng ngày mẹ ta nuôi trong lòng mẹ ta, ngoài thì nhờ hơi thở ấy dưỡng khí của trời đất, mới qua máu thịt nên hình tượng gọi là bào thai. Bào thai ấy nhờ tất cả tinh thần hai bên của cha mẹ thấm cho cục máu, mới có mắt mũi và tay chân biến hóa vô cùng vô tận. Sự hợp nhất của cha mẹ khí hóa hai bên sang xét đầy đủ rồi hóa ra ruột gan vào phổi ngũ tạng, khi cấu tạo gọi là nguyên thủy khởi đầu, thì thấy sóng gió là hơi thở hùng dũng, tất cả gom góp sức lực của cha mẹ gọi là bão tố nguy hiểm, lấy tất cả nguyên chất khí nước hai bên chất ấy gom lại, khí thành máu mới nên hình. Cốt giác của khí thành máu có ba thứ: máu trong thịt, kế xương gọi là máu đỏ, cùng bầm để điều đậm thừa tiếp ngũ tạng, và bên ngoài còn máu nhớt màu trắng tâm để thừa tiếp cho da cùng các chỗ chân lông, chống cự vi trùng ngoại xâm cùng rễ cấp. Đất sẽ nhờ máu ấy mau lành, còn ngũ tạng, ruột, gan, da, lông tóc cũng nhờ tất cả nguyên chất của cha mẹ, hơn nữa cũng nhờ cha mẹ và khí âm khí dương lúc ấy hai bên đồng mệt nhọc. Thở là gió hợp với dương khí trời đất ở tại dương thế, hợp cùng tháng khí của trời đất. Khi thai noãn ấy lần lần hóa sanh ra hình dạng ví như một chiếc tàu có đủ máy móc, rồi thai ấy ở trong bụng mẹ có đủ ruột gan và tay chân, thành ra một thứ máy móc của chiếc tàu biết bạo động và tùng theo hơi thở vô ra của mẹ, thì trong thai noãn có huyết mẫu khi của cha mẹ chưa xuất đó hợp với khí hạo nhiên, cùng khí cùng tháng khí của dương thế trong trời đất để nuôi người, cây cối và loài vật, các loại cùng chung đều có tính chất gọi là khí hạo nhiên của trời và đất. Khi mẹ hoài thai 9 tháng thì thai noãn đã nguyên hình, biết ăn ngủ ỉa, khi lọt lòng thì bản thể ta có nhiều nhớt bao xung quanh để nuôi dưỡng cho đủ sức thông thả cửa quậy. Nhớt ấy làm da lông thông đồng hình thể, rồi loại cái là mẹ ta thở vô thở ra tập cho thai ấy làm theo, khi ta ỉa đái cùng ngủ nghe cùng làm việc nương chiều theo loại cái là mẹ. Tên đầu có chất nhất trắng bao phủ, nhất ấy là khí điển của cha trước kia dư lại tồn tại chất ấy để bổ túc cho đến khi sanh ta ra. Trái lại, trong lúc người mẹ thai noãn, thai được 6 tháng, thì thai ấy nhờ một chất điển thiên đàng xa xuống, nhập vào hơi thở của mẹ, rồi hợp tác làm chủ thai noãn, biết ăn ngủ ỉa đậm địa, tay chân từ ấy điển 9 tháng 10 ngày thai ấy biết cửa quậy, khắp là đau ốm nhức mỏi đủ điều. Bởi thế khi ta khỏi làm mẹ, nào là hô hấp, khắp là cửa quậy, càng ngày càng biết đủ điều như cha mẹ mới thành con người ta. Con người ta nhờ kiến thức ở trên trời xa xuống gọi là hồn, còn tánh tình la khóc cửa quậy tay chân vọt nhảy là tánh ý của mẹ. Trong kinh nhà Phật nói, ta vốn là ta gọi là căn bản gọi là khí điển. Hồn của ta trên trời xa xuống từ lúc mẹ ta có thai noãn trong 6 tháng, làm chủ bản gọi là trí ý, hồn, tánh. Tình là vía, nhưng cũng có sự phụ thuộc vốn của cha mẹ là khi cấu tạo rồi hợp thành một cái vốn khí điển của thiên đàng xa xuống nhập vào thai. Bào thai này nhờ có nguyên khí chất lỏng của cha mẹ tạo thành gọi là khí bẩm sở cầu, vật lực sở tế. Vốn điển này của cha mẹ ta giúp cho gọi là tinh khí, tính vía của cha mẹ ta giúp cho, còn điển hồn trên thiên đàng xa xuống nhảy vào bản thể gọi là hồn, vốn ở thiên đàng vốn gọi là dấm. Tóm tắt, tinh vốn của cha, khí vốn của mẹ, thần vốn của thiên đàng xa xuống, nói chung là tinh khí thần gọi là ta, vốn là ta. Ta vốn là thần hồn trên thiên đàng xa xuống cùng gọi là căn bản là vốn gốc hồn trên trời xa xuống, làm chủ bản thể gọi là căn. Cha mẹ cấu tạo trước khi, còn bản là vốn điển của thiên đàng xa xuống nhập vào ở chung với bản thể, kết tụ thành bình hình dạng con người cùng gọi là vốn là ta. Cho nên tôi là tác giả giải điều ấy chung cho tất cả con người ở thế gian đều có hồn trên trời xa xuống làm chủ nhân âm.
Đó ai biết lão là ai, người trong thế giới hay ngoài càn khôn?
Ta vốn là ta. Người đủ trí thức gọi là hồn, còn ta là người ở thế gian cha mẹ ta sinh ra. Đến đây chấm dứt lời bổ nhĩ của tôi. Xót sinh, xin các bạn thứ cho. Đây nói về khi chúng ta xuống trần, nhờ sự sanh sanh quá quá của trời Phật lập nên loài người chất của nó là nhớt tựa như nước, như nhớt mũ của cây, hợp với khí điển của ngũ hành. Giờ này nắng mưa gió nước, khi ấy đậm nơi nước làm một chất lỏng làm ra, rồi gom nhớt quá nên hình tại dưới nước, cũng không khác nào trước kia Phật độc lập làm ra hiến pháp. Các bạn nên xem xét, muốn hiểu chất gốc của nó là thứ nhất, cũng như Phật độc lập cõi trời, thì các bạn được hiểu sâu xa nguồn cội khi chất sanh ra người, nhưng các bạn được hiểu cho bầu trời thế gian chư Phật sanh ra người khi âm khi dương, đồng thời tạo hóa hễ âm là âm, dương là dương, gọi là gái hay là trai một lượt, không có lộn như loài vật. Khi sanh được nên người, điển âm theo âm, điển dương theo dương, rồi đến kỳ đực cái muốn hợp nhất kêu là gieo giống thêm. Sách thánh kêu là đến kỳ cập kê đực cái hợp nhất, rồi tạo cấu tạo quá nên thai noãn đặng gây để giống loài người dưới thế gian này. Đực cái một cỡ hợp nhất gọi là nguyên thủy, cho nên không lộn xộn loạn luân như loài thú, không gieo giống bậy mà sai chủ nghĩa. Bởi thế Đức Thánh Nhân ngài nói: điểm điểm đích đích bất sai nhi, nghĩa là nhỏ nhỏ giọt giọt chẳng sai giờ, cũng có nghĩa chồng vợ cha con đều đi đúng chủ nghĩa khi giao cấu sanh con. Khóm này đối với khóm kia cũng một loại người phân tách, có phê bản chồng xóm, rồi khóm này đực hay là cái, đực cái hợp nhất quần quy với khóm khác kết tạo gọi là vợ chồng. Bởi thế cho nên loài người có chủ nghĩa không loạn luân xáo trộn bậy người khác hơn vật là chỗ ấy. Lúc đó mới có những người lớn hơn, cao thượng hơn, gọi là đời bàn cổ sơ khai, trời đất cho, đấng này cứ thế dạy đời, linh nghiệm, lương phương, muốn chi có nấy. Lúc ấy Đức Chúa Trời mới gọi là Thánh Thiên Thần, truyền tin cho Đức Mẹ là Maria, nữ đồng trinh quá thai, gọi Chúa cứu thế tên là Giê-xu. Đồng thời trong các khóm loài người trong thế gian có bốn phương hướng gọi là bốn phương tám hướng. Bốn phương là đông tây nam bắc, nam cùng bắc trấn, rồi nam trấn đông cùng trấn bắc, còn tây thì trấn phương tây, cùng gọi tây trấn, nam cùng bắc gọi là hướng. Trong bốn phương tám hướng này đều có cây cối hoa quả vạn vật cùng loài người. Trong loài người thì có Phục Hy Quỳnh Đế, Châu Văn Vương, Khổng Tử là các đấng bốn thánh nhân để giáo hóa loài người. Rồi tới Đức Chúa Giê-xu phát minh sau để cứu thế giải đời, gọi là Đạo Gia Tô. Rồi các thánh ấy bắt từ phương hướng tấn dậy loài người. Lúc này thì có người làm chủ trương để giáo hóa các đấng đạo thánh, mới phân nhân nghĩa lễ trí tín, mới chia ranh rắc trong thế gian, phía nào làm chủ đề dạy loài người theo phương hướng ấy gọi là vua. Rồi sắp đặt quan dân cũng có thể gọi là đạo nghĩa, mới sanh ra nghĩa đạo, chia ra các hướng. Nhưng lúc ấy chia làm hai châu, châu Âu, châu Á. Châu Âu thì có Thiên Chúa Giáo, còn Á Châu thì có vua Phục Hy cùng thánh nhân làm chủ dạy đạo. Từ đó đến nay mới có đạo nghĩa luân thường khắp cùng Âu Á. Các loài người đều thông minh sáng suốt hơn. Đạo nghĩa luân thường là đạo đời, đồng thời Đức Thích Ca ra trước để dạy đạo Phật, giáo hóa Di Đà kể từ giảng sanh phía Tây Phương cho bà Maria nữ đồng trinh gọi là Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Cứu thế là dạy đời khi Chúa Giêsu bị tử nạn tại thành Jerusalem, lúc ấy dân phân làm hai phe gọi là Giêsu, bắt đầu Đức Chúa Giêsu vấn nạn vân vân. Đây là những lời sơ lược của chúng tôi phân những đời người thế gian để hiểu biết đạo đời. Đạo là người, người là bản thể, cũng gọi là tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa là có trời, mặt trăng là hai mặt cùng mây lẫn vào. Còn gió là lỗ mũi cùng miệng và lỗ tai, khi chúng ta mệt thì chúng ta nghe ồ gọi là bão bùng nguy hiểm, làm ta bê bối. Có mấy âm dương ăn ngủ ỉa vì khí âm dương ngoài trời không thuận gọi là bê bối bản thể. Bởi thế, không thuận trong trời đất sanh ra con người, có tật bệnh tham sân si, tranh giành vô đạo đức rồi có hại cho thế thất tinh. Mới buồn, rầu, sầu, não, ham muốn thì loài người tất cả trong thế giới bởi tham sân tranh giành của cải cùng lấn ranh nước để cho nước mình thanh thả, dân sự bằng an, nước này lấn nước kia gọi là lộn xộn loạn đi. Bởi thế trời Phật phân ra năm tháng ngày giờ tam nguyên tứ quý, trái lại nguyên đầu sơ sinh gọi là thượng nguyên, mỗi nguyên có 600 năm, rồi tới trung nguyên thì người phát minh trong phát minh ấy có sự tốt xấu chen lẫn. Tốt là hiền đức minh trị, còn xấu là bạo tợn ăn hiếp người, gọi là trung nguyên 600 năm thứ hai. Từ đó khởi đầu hạ nguyên thì người càng ngày càng hung hăng hơn nữa. Đây là gốc hạ nguyên khởi thượng. Năm nay là năm 1966, đã gần tới rốt hạ rồi, tới thượng hạ là 2000 năm. Tính còn lại 34 năm thì đúng 2000 năm. Bởi thế con người loạn ly bạo tợn, người giết người, chồng giết vợ, cha giết con, thượng hạ không tôn ti, lễ nghĩa biến đổi thì chúng ta gọi là đạo đời. Đây nói về pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật ra đời năm 1945, rồi truyền bá mới mở đạo, gieo trồng hạt giống tốt để sửa lại bản thể ta, để đủ sức khỏe dồi dào cùng minh triết hơn để làm một cái mầm giống. Từ 1945 gieo trầm luyện đạo cho đến 2000 năm thì thượng nguyên bắt đầu, mới có pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật ra đời để dạy đạo, làm cho người minh mẫn, hiền đức, trí thức, cộng đồng phù hợp, hợp tình hợp lý, không hơn thua, lấn ép nhau. Xin bạn biết cho, trong bản thể muốn làm các thứ chi thì phải gieo giống, trầm trặc rồi sửa đổi mới có hột giống tốt, rồi hột giống ấy ra đời truyền đạo. Trong lúc 2001 năm sửa sang đời mới của chúng ta, minh triết hơn, mạnh khỏe hơn, mới đủ sức lực làm cho khối óc con người sáng suốt. Bởi thế trời Phật lập ra thượng nguyên thì các phương hướng thế giới đều đủ, loài người cùng vạn vật đều thay đổi, vạn vật cũng sanh mầm khác hơn, biết khôn hơn. Trái ngược cây cối biến sanh nhiều thứ lạ thường hơn trước. Nguồn khí điển quá khắp thế gian, mây gió mưa đều sửa đổi, bốn phương tứ quý, tứ mùa tám tiết, cây ngon trái lạ, vật đổi sao giờ, bình đẳng mỗi mỗi đều được mưa hòa gió thuận để cho người được hưởng an vui sung sướng hơn, không lộn xộn loạn ly. Như khi trước, miếng ăn gọi là vật thực đều bổ túc nội dương thế nước, nào như nước nước nào như nước nấy, đồ ăn đủ ăn đủ ở, sự thừa hưởng của Phật của trời sắp đặt không thiếu thốn. Những loài người ai ai cũng vậy, nước nào như nước nấy, bình tĩnh an vui phù hợp nhân đạo, không còn tranh chấp, không còn mạnh hiếp yếu, mưa hòa gió thuận, không bão bùng nguy hiểm, mới đại đồng thế giới gọi là thượng ngoan sơ khởi, mới có đời đạo sanh tu. Thưa các bạn, bởi đây chúng tôi hiểu trí thấy sao nói vậy, sự hiểu biết tự tri tự tánh lập ra quyển này để cho các bạn biết đạo, thông cơ thông tri những điều chi sơ sót, xin các bạn sửa đổi dùm cho. Đến đây chúng tôi xin phép kể chuyện đạo đời những quyển đã viết ra có câu hợp ý, hợp trí, hợp tình, ý giao du công phu hiểu biết. Trong phần đạo pháp lý có một quyển diễn thuyết ra đời năm 1948, số 2 xuất hồn, số 3 đời đạo song tu, số 4 chỉ rõ tánh vía cùng hồn là chủ nhân ông trong bản thể, số 5 biểu xào thiền sư, số 6 dịch kinh Di Đà nghĩa điển chánh pháp, và cuốn Di Đà thứ nhì cắt nghĩa xuông cho người dễ hiểu, số 7 quyển vấn đáp cũng kể đời thượng ngôn, trung ngôn và hạ ngôn. Trong pháp lý có 7 quyển.